Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Hương Từ Bi xin kính chào quý vị thính giả Đài Tu Vienna và quý thính giả trên trang nhà Quảng Đức. Rất vui vì được trở lại với chương trình Hương Từ Bi mỗi trưa thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị, cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể trao tặng cho người khác, từ của cải, vật chất, cho đến một lời khuyên, kinh nghiệm, lời nói chân tình, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt thiện cảm, một nụ cười đôn hậu. Những hành động chia sẻ đó thể hiện tấm lòng yêu thương của chúng ta dành cho mọi người. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự cho đi cao đẹp này. Rất nhiều người, nhiều nơi trên thế giới đang chờ đợi ở bạn một sự hảo tâm, một vòng tay ấm áp. Đôi khi chỉ một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thân thiện hay một câu nói chân tình cũng đủ làm viên mãn một trái tim. Sau đây, mời quý vị lắng nghe một câu chuyện có thật. Dr. Howard Kelly là một nhà vật lý lỗi lạc, đã sáng lập khoa ung thư tại trường đại học Johns Hopkins năm 1895. Hãy mở rộng trái tim với mọi người, vì một ngày bạn sẽ cần người khác mở rộng trái tim dành cho bạn. Do đó, giúp đỡ người khác chính là mục tiêu để được sống hạnh phúc. Mời quý vị lắng nghe ba câu chuyện qua giọng đọc Thanh Phương.
Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ, nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không hẹn trước này, nên thay vì xin ăn, cậu đã xin một ly nước. Người phụ nữ đoán ra cậu đang đói và mang đến cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi, cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ? Người phụ nữ trả lời, cháu không nợ cô gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt. Cậu bé cảm kích đáp, cháu cảm ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu. Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người càng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu gần như muốn đầu hàng trước số phận. Nhiều năm sau đó, người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn và tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi tới phòng bệnh người phụ nữ. Ông nhận ra ngay được ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bệnh nhân này. Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ bên lề của tờ hóa đơn và cho chuyện nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn và biết rằng sẽ phải thanh toán nó đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó khiến bà chú ý và bà đọc những dòng chữ này. Đã được trả đủ bằng một ly sữa. Ký tên, bác sĩ Howard Kelly.
Máy đo giá trị con người.
Câu chuyện dưới đây được một kỹ sư Ấn Độ chứng kiến trong chuyến đi của mình và kể lại trên mạng xã hội. Đó là một buổi tối tại khách sạn Sabrina, thành phố Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ. Hôm ấy, sau có một ngày dài dự buổi họp, anh Kumar bước vào khách sạn Sabrina để ăn tối. Ngay khi phần ăn của anh được đưa tới, anh cảm nhận được hai đứa trẻ đói ăn ở bên ngoài cửa đang đưa những ánh mắt thèm khát nhìn về phía mình. Đó là hai đứa trẻ suy dinh dưỡng, đi lang thang nhặt rác để kiếm sống. Chúng nhìn thấy những món ăn trên bàn mà thèm đến chảy nước miếng. Kumar quay về phía hai đứa trẻ, rồi đưa tay vẫy vẫy để chúng lại gần mình. Nhìn thấy vậy, cậu bé liền nắm tay em gái mình đi tới. Kumar hỏi hai anh em, các cháu muốn ăn gì nào? Hai đứa trẻ không nói gì. Cậu bé chỉ nhìn vào đồ ăn của Kumar đang để trên bàn ăn, còn cô bé thì chỉ mở to đôi mắt nhìn anh như thể không tin vào tai mình. Kumar chọn cho hai anh em cậu bé hai phần cơm giống như của mình. Ngay khi thức ăn vừa được đặt trước mặt hai đứa trẻ, cậu bé dường như không thể chịu đựng thêm được sự đói khát mà lập tức ăn ngay. Nhưng cô em gái thì ngược lại. Cô bé nắm lấy tay anh trai mình và nói rằng chúng cần phải đi rửa tay trước. Sau khi rửa tay xong, hai anh em cậu bé nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình. Kumar ngồi nhìn hai đứa trẻ ăn mà không động đũa, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đợi cho hai cậu bé ăn xong, cúi chào bước đi, rồi Kumar mới bắt đầu ăn phần cơm của mình. Sau khi ăn xong, Kumar yêu cầu được tính và thanh toán tiền. Sau đó, anh đi rửa tay và quay lại bàn của mình để nhận hóa đơn. Nhưng ngay khi anh nhìn vào tờ hóa đơn, anh đã cảm thấy ngạc nhiên bởi trên đó không có bất kỳ số tiền nào mà chỉ là một dòng chữ khiến anh rất cảm động. Chúng tôi không có máy để tính toán được giá trị của con người, mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh. Anh Kumar cũng đã hỏi về nhân viên tính tiền này, nhưng không nhận được thông tin gì. Anh không quen biết ai ở khách sạn, cũng không biết nhân viên tính tiền nào đã thực hiện nghĩa cử đẹp đó.
Và sau đây, mời quý vị lắng nghe một câu chuyện khác của Tôn Thất Bàn. Một hôm, một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ban đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế, anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà, rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kỹ của anh vẫn nổ máy, và khi anh tiến đến trước mặt bà, dù anh tươi cười, nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà, vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói. Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta. Anh nói, tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi cho ấm áp. Luôn tiện, tôi tự giới thiệu, tôi tên là Brian Anderson. Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh xe bị xẹp thôi, nhưng đối với một bà lão thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Brian bò xuống phía dưới gầm xe, tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khớp xương bàn tay một hai lần gì đó. Chẳng bao lâu, anh đã thay được bánh xe, nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau xát. Trong khi anh đang siết chặt ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiến và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cảm ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Brian chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Brian chưa hề nghĩ đến hai lần là sẽ được trả tiền. Đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ là giúp người đang cần được giúp đỡ. Và Chúa, Phật biết đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ, nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh, thì lần khác, khi bà biết ai cần được giúp đỡ, thì bà có thể cho người ấy sự giúp đỡ của bà. Và Brian nói thêm, và hãy nghĩ đến tôi. Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi, thì anh mới bắt đầu đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo, nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà và biến mất trong hoàng hôn. Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé lại để tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường chót để về nhà. Đó là một nhà hàng ăn, trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà, dù phải đứng suốt ngày để tiếp khách. Bà cụ để ý, thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng 8 tháng gì đó. Nhưng dưới cái nhìn của bà thấy chị không bao giờ lộ sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ. Bà cụ thắc mắc, không hiểu tại sao khi một người dù có ít lại cho một người lạ mặt rất nhiều. Rồi bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Brian hồi nãy. Sau khi bà ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc $100. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thói lại tờ bạc 100 của bà cụ. Nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại, thì bà cụ đã đi mất. Chị hầu bàn thắc mắc, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi để ý trên bàn, chị thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng. Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết. Cô sẽ không nợ tôi gì cả. Tôi cũng đã ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô. Có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thật sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi, thì đây là điều cô nên làm. Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô. Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm 4 tờ giấy bạc $100. Thật ra, có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy và những khách hàng để phục vụ. Nhưng chị hầu bàn đã hoàn tất việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai. Tối hôm đó, khi chị đi làm về và leo lên giường nằm, thì chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào bà cụ đã biết chị và chồng của chị cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn. Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Brian Anderson ạ. Có một cổ ngữ, nhân nào quả nấy. Hôm nay, tôi gửi bạn câu chuyện này và tôi yêu cầu bạn chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng. Đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn, những người bạn tốt, giống như những vì sao. Bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó.
Kính thưa quý vị, sự sẻ chia luôn mang lại nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều có thể chia sẻ và quan tâm đến người khác. Khi vui vẻ và hạnh phúc, thì ít nhiều bạn cũng đã tạo ra được những tác động tích cực đến những người xung quanh. Ngạn ngữ có câu, với thế giới, bạn chỉ là một người bình thường. Nhưng với riêng một người nào đó, bạn có thể là cả thế giới. Và kỳ diệu thay, người đầu tiên nhận được sự cho đi của bạn, không ai khác, đó chính là bản thân bạn. Bản thân mỗi người chúng ta có thể ban tặng chính mình một điều gì đó và cũng có thể nhận lại một điều gì đó từ chính mình. Kính thưa quý vị, Hương Từ Bi rất là hoan hỷ vì đã thỉnh được Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ Thiền Viện Minh Quang, Sydney, cho buổi pháp thoại ngày hôm nay. Đây là một dịp hy hữu nhân khóa an cư kiết hạ lần thứ 20 được diện kiến và thỉnh vấn Hòa Thượng một vài vấn đề về Phật Pháp để cho đại chúng có thể học hỏi và lấy kinh nghiệm tu học. Mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại sau của Hòa Thượng Thích Minh Hiếu.
Nói về bố thí thì là một cái một trong những pháp môn tu của Phật giáo để thể hiện cái lòng từ bi là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai cũng là để nói lên cái cấp độ gọi là buông xả, không có chấp thủ tài vật của bản thân. Đó là hai cái. Người mà biết bố thí tức là người biết buông xả, tức là không có nắm giữ. Và trong bố thí nó sẽ bố thí bình thường, thông thường là một pháp tu nó sẽ có ba cấp độ, tức là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí tức là những cái gì thuộc về vật chất, tài vật của mình, chẳng hạn như là tiền tài, quần áo, cơm gạo, bất cứ cái gì mà mình có thể là buông xả và nghĩ đến người khác, thương cho người khác mà giúp đỡ, không phải vì là do là vì mình dư giả nhiều mà mình cho, mà mình khởi lên cái lòng vì người, thương người và muốn là tu tập buông xả cái tâm tham của mình, thì cái chữ bố thí đó nó sẽ có một cái tác dụng lớn hơn là với một cái người là gì dư nhiều quá không biết làm cái gì, muốn cho nó trống cái nhà hay là trống cái phòng mà đi cho, thì giữa cái tâm mà bố thí đó nó sẽ có một cái giới hạn, vì nó giới hạn nó liên quan đến vấn đề nữa là người thí và kẻ nhận thí, tức là người cho và thái độ cho. Nếu mà mình cho mà với một cái tấm lòng thương yêu, từ ái và cảm thông, và đồng thời muốn tu tập buông xả cái sự chấp mắc, cái bảo thủ, cái ta, cái ngã của mình nữa, thì ngay cái lời nói và cái nhìn của mình nữa, nó sẽ đưa đến cái công dụng là chuyển hóa cái tâm thức, cái tâm tham của mình và chuyển hóa cái sự nghĩa là chấp thủ của mình. Do vậy sẽ đưa đến một cái lợi ích cao cho bản thân của người cho, tôi gọi là thái độ. Và cái thứ hai là với người nhận cũng vậy. Với người nhận mà nếu mà mình cho với một cái sự quan hoài, với một cái sự thiết tha và một cái sự đồng cảm, thì người nhận họ sẽ chia sẻ được và họ cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu mình cho với cái tính, cái hình ảnh hay là với cái thái độ trịch thượng như là giống như là cho nó ăn đi, muốn ăn thì ăn đi, làm gì làm đi, thì cái tâm đó nó sẽ làm cho người kia cảm thấy bị xúc phạm, hay là sẽ cái cảm thấy bị nghĩa là coi thường. Thì chính cái thái độ cho đó và cái của người nhận đó sẽ làm cho cái vật bố thí của mình nó mất đi cái giá trị và cái ý nghĩa thực sự của nó. Đó là nói về tài thí. Cái thứ nhất là tài thí là cái mà người ta có thể làm được, có thể làm được, nhiều người có thể làm được. Và cho dù mình không phải giàu có, nhưng mà mình chia sẻ một cái bát cơm, một chén nước thì cho một cái người bằng mình hoặc là một cái người lỡ cơ, thì cái đó cũng là tấm lòng và đó là sự bố thí. Cái thứ hai là pháp thí, tài thí được qua. Thứ hai là pháp thí. Pháp thí là thay vì mình không có vật chất thì mình có những cái lời nói, những cái lời nói, những cái lời khuyên giải, những cái lời an ủi khi người ta thấy những cái sự khổ đau người ta mà mình không có khả năng cho người ta tiền bạc hay là quần áo để giúp được, mình có sự an ủi, có sự quan hoài, có sự động viên, và thậm chí là mình có thể là chỉ người ta những cái phương pháp và khuyến chuyển cho người ta những cái phương pháp, những cái lời lẽ để cho người ta thay đổi cái đời sống, thay đổi cái nhìn và thay đổi cái sự khổ đau. Thì tất cả những cái lời đó đều là thuộc về pháp thí. Và pháp thí thì nó có giá trị hơn tài thí, tại vì nó mang tính là tâm linh và nó có thể chuyển hóa được cái sự sống khổ đau của người ta. Vì nếu mà mình không phải là người giàu, hoặc là cho dù mình giàu, mình có là vua, mình cũng không thể cứu hết được cái sự khổ đau của thế giới hay là của con người nếu mà họ bị nghiệp báo. Nhưng mà nếu mà những người xuất gia mà tu tập có sự thành tựu, có năng lực học hỏi và có thể dùng cái pháp thí đó ban bố để chuyển hóa cái tâm thức mà mê muội của chúng sanh, để làm cho chúng sanh chấm dứt khổ đau và chuyển hóa họ từ một cái người ác trở thành thiện, chuyển hóa họ một cái người mê mờ trở thành một người tỉnh thức, thì cái công đức và cái phước báo của pháp thí nó cao thượng gấp trăm ngàn lần với tài thí. Cho nên đó là một cái bài thuyết pháp của Đức Phật, một bài thuyết pháp của Thánh Tăng, hay là một bài thuyết pháp của một vị giảng sư mà có giá trị, có thể chuyển hóa được một cái đời sống của một người hoặc là nhiều người, thì nó có thể thay đổi được một cái vận mệnh của một địa phương, một quốc gia. Chứ hẳn bây giờ một người ăn cướp nó rất là ác, nó có thể là nó dự tính nó sẽ giết bao nhiêu người đó để nó cướp bao nhiêu tài vật, tài sản đó. Nhưng mà bất ngờ nó nghe được một cái lời pháp và nó nghĩa là thấu hiểu và nó được nghĩa là khuyến dụ chuyển hóa, thì chính cái lời pháp đó làm cho nó chấm dứt cái sự nghĩa là sát hại và cái tâm sát hại của nó và cái âm mưu của nó chuyển hóa được đó, thì những người mà bị hại sẽ giảm đi. Và như vậy là không phải chỉ cho cái đời sống vật chất không, mà cho luôn cả mạng sống của những người đó, tức là cứu thoát họ. Và bản thân cái người mà làm các việc ác như là những người giết hại đó sẽ được cái lời chuyển hóa đó trở thành một cái người sống cao thượng, thì cái công đức của cái pháp thí nó sẽ cao hơn công đức của tài thí. Bởi vì công đức của tài thí có nghĩa là mình chỉ cứu được trong giai đoạn, cứu trong lúc họ đói, họ thiếu, ví dụ như họ đang lạnh mình cho một cái áo thì họ hết lạnh, nhưng mà qua cái đó hoặc là cái thời gian khác có thể cái áo nó hư hoặc là họ sẽ không có được cái cơ hội đó nữa, thì như vậy mình sẽ không làm được hoài, vì tài mình nó sẽ không có hoài. Nhưng mà pháp thí thì đến lúc nào, bất cứ gặp cơ hội nào, nếu mình không làm được những cái pháp hậu lớn hoặc là như những vị chuyên môn đó, thì mình có thể dùng những cái lời nữa là gần gũi ân cần của một cái người bạn, người hàng xóm, mình cái là khuyên răn giúp đỡ người ta, và nghĩa là mình sẵn sàng nghĩa là tiếp cận người ta để chuyển hóa tâm trí cho người ta, thì cái đó gọi là pháp thí. Pháp tức là lời lành lẽ phải, là chánh pháp để chuyển hóa cái chuyển hóa tâm than người ta, chuyển hóa tâm sân người ta, và chuyển hóa sự nghĩa là khổ đau của chính bản thân của họ. Thì như vậy khi mà mình chuyển hóa như vậy đó thì họ sẽ có được một cái lợi ích lớn hơn là họ nhận được những cái vật chất. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó được gọi là vô úy thí. Vô ý, vô là không, úy là sợ. Úy là ý kỵ đó, là không có còn sợ hãi. Ban cho sự không sợ hãi. Nếu nói là cao, là đẳng cấp, hay gọi là đạt được một cái sự vị trí của vô úy thí, giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì gọi là vô úy thí. Ngài còn gọi là vô úy thí, tức là ban cho cái sự nghĩa là bình an cho mọi người, tức là không có sợ hãi. Cho nên nghĩa là mỗi lần khi người ta có một cái gì sợ hãi khởi lên, người ta thành tâm niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên người nghe tâm người ta bình lặng trở lại. Và tự nhiên nghĩa là làm cho người ta, vì Ngài có một lòng từ bi và có cái năng lực có thể nghĩa là sẵn sàng giúp đỡ cho người ta. Cho nên vì chính vì cái sự hy sinh và chính vì cái đức từ bi của Ngài đó đã đưa đến cái lòng tin tưởng mà khiến cho người ta không có sợ hãi. Chứ là bây giờ một đứa trẻ nhỏ mà nó người lớn cũng vậy thôi, mà họ sợ ma thì họ đang đi trong ban đêm hoặc là giữa đêm cái điện nó cúp, họ sợ hãi. Thì nó nghe trong kinh nói rằng nếu mà mình có một cái nạn gì đó mà mình gọi là nhất tâm mình cầu nguyện đó, thì Quan Tâm Bồ Tát thì tự nhiên mình sẽ dứt sự sợ hãi, dứt sự khổ đau. Thì nó nhắm mắt nó lại niệm Nam Mô Quan Tâm Bồ Tát, cái tự nhiên cái nó được bình an. Thì cái đó là Ngài đã thí cái sự vô ý, tức là cho cái sự không sợ hãi. Nhưng mà bây giờ nếu mình không phải là Bồ Tát, mình có cho được sự không sợ hãi không? À, thì mình vẫn cho được sự không sợ hãi. Tại vì sự không sợ hãi ở đây tức là nó muốn nói lên là cái thái độ và cái sự nghĩa là nhu hòa của một cái người hành giả. Người ta thường thường là người ta nhìn vào cái tướng. Cho nên nếu mà mình đến với trẻ con hay đến với con vật, dù mình nói với con vật hay với trẻ con vậy, mình nói với một cái thái độ rất là ân cần, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, thì con vật nó sẽ truyền cảm được cái sự không sợ hãi. Nó không có sợ mình, và trẻ con nó sẽ không sợ mình. Nếu mà bây giờ mình hiện thân bằng một cái sự nghĩa là lời nói nghĩa là to lớn, la hét giận dữ, hoặc là mình lộ tướng nghĩa là hung hăng, mình trợn mắt, mình nhìn nó chăm chăm, thì nó sẽ sợ. Thì như vậy hành giả có thể nghĩa là chuyển hóa bằng cách nghĩa là luôn luôn chuẩn bị tỉnh thức, có một cái lời nói, có một hành động nhu hòa, và đồng thời có một cái nụ cười. Chính cái nụ cười là một cái món thí vô quý cho người đối diện. Chẳng hạn buổi sáng hôm nay mình đi đến một cái cơ quan, một cái công sở, hay là mình có việc mà nghĩa là triệu tập bởi tòa án, hay là có một người police, nếu mà nói ở cái xứ Việt Nam mình được kêu là công an mời đến, nhưng mà mình thấy cái người này họ ngồi mà họ nhìn, họ vừa bước mình vô là họ chào buổi sáng, rồi họ cười, họ hỏi có khỏe không này kia, thì tự nhiên cái mọi cái sự căng thẳng, mọi cái lo sợ của mình nó sẽ bị tan biến. Và nếu mà mình muốn đi cầu xin hoặc là muốn nhờ vả về việc giấy tờ gì, mà nếu mình gặp một cái người mà làm chức năng mà họ có trách nhiệm làm chuyện đó, họ giúp đỡ mình, hay là mình bị kẹt xe hay này kia, hay là ở phi trường chẳng hạn, mà mình gặp một người mà mình họ đến mà họ nghĩa là rất là niềm nở, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy rất là an ổn và là dễ tiếp cận, và đồng thời mình bình an. Còn nếu bây giờ mình gặp một cái người mà họ làm những cái đó mà có thể là bằng đêm hoặc là ở nhà họ bị một cái chuyện gì đó đối với gia đình của họ, cho nên họ quạo quọ, họ luôn luôn để cái tư thế sẵn sàng hằn học khó khăn, thì mình vừa thấy họ là cái tim của mình nó sẽ nghĩa là đập nhanh hơn, và cái sự sợ hãi mình nó xuất hiện. Do vậy là mình sẽ tạo nên những cái sự áp lực cho chính bản thân của mình, và đó là người ta không có mang cái sự không sợ hãi đến cho mình, mà người ta mang sự sợ hãi. Tại vì nghĩa là mình vô mình phải khúm núm, rồi nghĩa là mình phải nghĩa là không biết làm sao để cho dễ dàng được cho mình. Thì nếu mà một cái hành giả tu không phải là Bồ Tát đó, thì mình có thể nghĩa là thực tập cái sự nghĩa là nhu hòa, nhẫn nhục, lắng nghe, và đồng thời nghĩa là thường mỉm cười theo cái hơi thở của mình, không có tạo cái sự giận dữ. Cho dù một cái sự khó khăn, mình nhẫn nại, mình nghe người ta, bởi vì cái người mình lắng nghe đó, mình có thể tìm hiểu được là tại sao người ta phải cần đến mình. Thì như vậy thì tự nhiên cái sự nhẫn nại và nhu hòa của mình và thể hiện nụ cười của mình, thì ngay lúc đó là mình đã thí vô ý. Vô ý cho nên người ta mới có thể bày tỏ hết cái tâm sự người ta bày tỏ hết những cái khó khăn người ta và những gì người ta muốn cầu xin ở mình. Thì cái đó gọi là vô ý thí. Thì trong ba cái thí đó, nó gọi là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Đó là trong cái pháp môn tu, một trong những cái Bồ Tát hạnh của Phật giáo, thì nó có nghĩa là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, tức là lục độ hay là lục ba la mật. Bởi vì dùng cái bố thí để trị cái sang tham của mình, để trị cái sang tham của mình. Bởi vì con người không có bố thí thì con người phải tham lam, lúc nào cũng thủ cái nồng dữ của mình, của ta. Bây giờ gọi là bố thí, tức là biết buông xả ra, rồi bắt đầu bước thứ hai là trì giới.
Con xin cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều đã dành thời gian quý báu của Hòa Thượng cho Hương Từ Bi chúng con hôm nay. Kính thưa quý vị, có đôi khi bản thân cho đi nhiều điều, nhưng lại không biết được rằng mình cũng đã nhận lại từ người khác. Có một câu chuyện kể rằng một cô gái đi trên đường bất chợt gặp một người ăn xin. Thương cho ông lão đã già mà vẫn phải sống cơ cực, nghèo khổ. Cô muốn gửi cho ông một chút gì đó để cho ông đỡ vất vả. Tuy nhiên, khi lục lọi khắp người, cô lại không tìm thấy gì để có thể cho ông lão. Cảm thấy áy náy, cô lại gần và cầm tay ông lão. Xin lỗi ông vì đã không có gì cho ông. Nhưng thật bất ngờ, ông cụ đã nói rằng cháu đã cho ông rất nhiều rồi. Thưa quý vị, hạnh phúc là một cái gì đó rất kỳ lạ mà người ta chỉ nhận được khi đem nó cho người khác. Và thứ mà cô gái đã trao cho ông lão, có lẽ ở đây ai cũng hiểu, đó chính là niềm hạnh phúc, là hơi ấm của tình người. Tình thương của cô đã giúp cho ông lão cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Chính bản thân cô cũng phần nào cảm thấy ấm lòng vì cái việc mình làm phần nào cũng đem lại giá trị cho người khác. Cái sự nhận lại này đôi khi không phải là trong phút chốc mà có được. Trồng cây phải lâu năm thì mới có được ngày hái quả. Sẽ có một lúc nào đó khi gặp khó khăn, bạn sẽ gặp lại được sự giúp đỡ của những người mà có khi chính bản thân mình không quen biết. Trong cuộc sống này, ai cũng có riêng cho mình những kế hoạch, những dự định riêng, rồi những nỗi lo của cơm áo, gạo, tiền. Mà đôi lúc, dường như con người chúng ta không còn có thời gian quan tâm tới những việc, những người xung quanh. Trong dòng đời vội vã, có nhiều người dường như đã quên đi tình nghĩa giữa người với người. Nhưng cuộc đời thì đâu phải chỉ trải đầy hoa hồng. Đâu phải ai sinh ra cũng được sống cuộc sống giàu sang, có được gia đình hạnh phúc toàn diện, mà còn có nhiều mảnh đời đau thương, bất hạnh, cần chúng ta sẻ chia, giúp đỡ. Chúng ta đâu chỉ sống cho riêng mình, mà còn phải biết quan tâm tới những người khác. Đó chính là sự cho và nhận trong cuộc đời này. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị lắng nghe bài hát Ta nợ cuộc đời của tác giả Nguyễn Nhất Huy qua giọng ca ngọt ngào, trầm ấm của ca sĩ Lâm Hùng. Thiên Mãn xin thay mặt anh chị em Hương Từ Bi kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Ta nợ cuộc đời hạt cơm xé đôi, ta nợ cô người cuộc vui đã phai, bước đi trong đời xót xa câu cười, qua từng ngày dài còn ai với ai. Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai, ta nợ đường chiều mùi hương tóc mây, phố quen bao ngày nắm tay nhau về, ta nợ nụ cười người phu sáng nay, cho đời nhẹ nhàng bước chân phong trần. Ta nợ con nơi cuộc đời, nợ từng hạt cơm xé đôi, ta nợ con nợ bạn bè từng giọt cà phê đắng môi, nợ quê hương những khúc hát đưa nôi, tiếng ru á ơi vẫn mang trong đời để ta quay về tìm nhau ngày mai. Sống cạn vì đời, đời đâu có hay, ta lạnh vì tình, tình như lá bay, đã qua bao ngày ước mơ chưa đầy, ta nợ người thầy bài thi thuở xưa. ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa, ta nợ người tình bài ca tiễn đưa, gấm hoa phai rồi lối xưa ta về, cha già bạc đầu vì bao nắng mưa, ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa. Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai, ta nợ đường chiều mùi hương tóc mây, phố quen bao ngày nắm tay nhau về, ta nợ nụ cười người phu sáng nay, cho đời nhẹ nhàng bước chân phong trần. Ta nợ con nợ cuộc đời, nợ từng hạt cơm xé đôi, ta nợ con nợ bạn bè từng giọt cà phê đắng môi, nợ quê hương những khúc hát đưa nôi, tiếng ru à ơi vẫn mang trong đời để ta quay về tìm nhau ngày mai. Sống cạn vì đời, đời đâu có hay, ta lạnh vì tình, tình như lá bay, đã qua bao ngày ước mơ chưa đầy, ta nợ người thầy bài thi thuở xưa, ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa, ta nợ người tình bài ca tiễn đưa, gấm hoa phai rồi lối xưa ta về, cha già bạc đầu vì bao nắng mưa, ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa, ta nợ cuộc đời áo cơm bao.